Cao thượng nào chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận Phật. Chân thành chăm sống đời và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nên hàng nguyên buồn hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Xa đi tâm địa ráng cư chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương nghiệp kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bích Tha nhé, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ. đại đức chánh định, đại đức pháp tăng, đại đức minh hạnh và quý chi tôn đức, kính thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddhathamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng. Tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ học hai pháp, chi pháp thứ 14, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Đích thí quy xuất thí khô ba na gia tha đích thích sát chấp ba tha năng sẽ do đại đức pháp tân giảng giải với sự điều hợp của đại đức pháp tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thật hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân đại đức minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giáo trình lớp Phật pháp Buddhathamma, Phật học cơ bản. Bài học hôm nay, bài kinh thứ 33 kinh Phúng Tụng, sang ghi tiết sức đó. Tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ học phần 2 Pháp với chi Pháp 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Đức thi vi sư thi khô bát nát giá thà, đức thi sá chấp bát thà năng. Và xin kính mời MC đọc bài. Kính mời cô Tinh Hạnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Đá. Dạ, con thành kính đảnh lễ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Đá. Con thành kính đảnh lễ quý chư tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào quý cô chú bác anh chị. Con xin phép đọc phần chánh tăng của bài học hôm nay. Giáo trình Đức Phật Pháp Bích Tha Thanh Ma, Phật học cơ bản. Bài kinh số 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Bài 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Một, danh và sắc. Hai, vô minh và hữu ái. Ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Bốn, vô tàm và vô quý. Tàm và quý. Sáu, ác ngôn và ác hữu. 7. Thiện ngôn và thiện hữu. 8. Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 9. Đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. 10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chánh trực và liêm sĩ. 14. Kham nhẫn và nhu hòa. 15. Lời nói nhu nhường và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới si khuyết và kiến si khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh trí và giải thoát. 33. Tận trí và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Dạ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, và dạ, chúng con kính cung thỉnh. Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha giá.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay trong bài số 20 29 chúng ta có hai pháp. Là kiến thanh tịnh và tinh cần theo chữ kiến ấy. Ngày hôm trước chúng ta có một bài, ngày hôm qua chúng ta có học một bài là giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Hôm nay lặp lại cái chi pháp. Là kiến thanh tịnh. Mà thêm một cái chi pháp thứ hai nữa là tinh cần của người, tinh cần theo tri kiến ấy. Ý nghĩa này rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tân giảng sư chính sẽ trình bày trong ý nghĩa này. Bây giờ thì thay mặt đại chúng ở trong room xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ cầm mic và bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư Tô Đức Tăng đang hiện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng quý vị đã nghe rõ. Bây giờ thì bắt đầu chúng tôi sẽ giảng bài học hôm nay. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học qua cái bài học số 29 liên quan đến hai cái chi pháp, đó là chi kiến thanh tịnh và tinh cần theo chi kiến ấy. Thì hai cái chi pháp này trong nguyên văn Bali là đi thi vi su thi hồ bà na giặc tha đi thật sạch giặc ba tha năng. Thì ở trong cái cuộc tu này đó, cái đời sống tu hành này nè, mà một vị hành giả tu tập, đang tu tập, hay là một cái vị hành giả đã thành tựu, đang thành tựu, thì cái việc mà một người mà nỗ lực như vậy đó, tu tập đó, thì ở trong đó không thể thiếu cái hai cái chữ pháp này. Như là chúng ta biết rằng ngày hôm qua là chúng ta đã học liên quan đến cái chi pháp là chi trí thanh tịnh. Hôm nay chúng ta sẽ học lại cái chi pháp đó. Thì và có thêm một cái chi pháp thứ hai nữa, đó là chi pháp là tinh cần theo cái chi kiến đó. Và điểm này là như vậy. Thì cái chi kiến ở đây đó được nói đến như là chúng ta được biết như là cái sự hiểu biết, cái sự thấy. À, sự thấy bằng cái chi kiến, bằng cái sự hiểu biết chân chánh của chính mình. Thì ở đây đó, nếu mà mình nói là sự hiểu biết thì không thể nói đó là cái điều mà thiếu trí tuệ được. Cho nên là cái sự hiểu biết, dù cái sự hiểu biết đó, cái sự hiểu biết đó là ở trên cái trí tuệ của một người phàm phu hay là trí tuệ của bậc thánh, thì cái điều đó nó không thể thiếu được cái trí tuệ. Khi mà nói đến cái tri kiến, tức là cái sự hiểu biết, mà sự hiểu biết á không thể thiếu cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây thì theo Thì Đàm gọi là sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ trong cái nghĩa là sự hiểu biết, cái sự thông suốt, thông suốt. Còn cái chi pháp thứ hai ở đây là nói đến cái sự tinh tấn, hay gọi là ta gọi cái từ nôm na ở đây là cái sự siêng năng, sự nỗ lực, nỗ lực của cái vị hành giả đang có cái chi kiến hiểu biết chân chánh ở trong cái sự hiểu biết của chính mình. Thì khi mà nói rằng là chúng ta biết rằng ở trong cái bài kinh Trạm Xe, thì ngài Mantali Bút Tá đã trả lời khi mà được ngài Xá Lợi Phất hỏi về cái con đường của cái sự phạm hạnh, con đường phạm hạnh và cái cứu cánh của phạm hạnh, con đường để đạt đến cái phạm hạnh, thì ngài Mantili Bút Tá ngài đã trả lời rằng trong con đường ấy phải chạy qua các cái chặng đường. Chặng đường đó mà trong kinh Trạm Xe gọi ví dụ như là một trạm xe, thì ở các cái chặng đường, các cái trạm xe đó như là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ, tri kiến tịnh, đạo phi đạo, tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Nói chung là 7 cái trạm xe. Thì khi mà nói đến tri kiến á, thì ở trong cái nghĩa này, trước tiên là chúng ta biết là cái tri kiến như chúng tôi đã nói là cái sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Ở đây khi mà sở hữu trí tuệ họp ở trong các cái tâm thiện, đặc biệt là gọi là tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới, 8 tâm thiện dục giới, thì nếu bằng cái sở hữu đó phối hợp, cái sở hữu trí tuệ phối hợp với các cái tâm thiện dục giới, nói ra thì Đàm ở đây chúng ta biết rằng cái điều thứ nhất là cái tri kiến hiểu biết về cái gì, hiểu biết về cái nhân quả, hiểu biết về nhân quả. Không ít người là không có hiểu biết về nhân quả, không hiểu biết về nhân quả, và do không hiểu biết về nhân quả thì cuộc đời cứ lầm lạc. Lầm lạc ở đây là tạo cái nghiệp bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện bằng thân, bằng khẩu, tạo ra cái nghiệp bất thiện đó. Như vậy thì cái người mà họ không có cái tri kiến hiểu biết về nhân quả. Cái nhân quả ở đây đó là chúng ta biết rằng nói đến nhân quả tức là có nhân thì có quả. Nhân là cái điều kiện hay là cái nguyên nhân, còn cái quả là cái kết quả, cái kết quả hay là cái thành tựu do cái nhân nó mang lại. Thì nói đến nhân quả thì ở trong đó chúng ta hiểu rằng bao gồm cả nhân quả và nghiệp báo, nhân quả và nghiệp báo, hay gọi là nhân quả ba đời, từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó cũng là cái nhân quả, hay hoặc là nghiệp báo, tức là nghiệp báo của thời quá khứ, của hiện tại và đưa đến tương lai. Như vậy thì ở trong quá khứ đó, có thể là cái nhân lành hoặc là nhân không lành, nhân tốt hoặc là nhân xấu. Nếu là cái nhân xấu thì đưa ra cái quả khổ, và trong dòng luân hồi này nè, chúng ta bị cái quả khổ thì trong đó không thể thiếu cái gọi là nghiệp, nghiệp ở trong đời sống. Ví dụ như một người tạo cái nghiệp thiện thì người đó sẽ có cái quả, cái quả của nghiệp đó là an vui, mang đến sự an vui. Nhưng mà một người tạo cái nghiệp bất thiện bằng với cái sự cố chủ tâm của mình, cố ý tạo cái nghiệp bất thiện bằng thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, hoặc là do ý, do tham ác, sân ác, hoặc là do tà kiến ác tạo nên. Và do vậy đó thì ở đây được gọi là cái nghiệp bất thiện. Là cái nghiệp bất thiện thì cho ra cái quả khổ trong tương lai. Mà với một người có cái chi kiến, hiểu biết đúng đắn là chúng sinh, chúng ta sanh ra trong đời này thì chúng ta chịu cái sự tương tác của nghiệp quá khứ. Cho nên là về đời này chúng ta có thể thanh thông, tốt đẹp hay không, hay là chúng ta gặp sự bất trắc đau khổ, thì phát xuất từ ở do cái nguồn gốc là do nên cái nghiệp mà tạo ra. Cái người hiểu đúng đắn á, do vậy đó thì cái người đó tạo ra cái nghiệp luôn luôn tránh cái nghiệp bất thiện. Tránh cái nghiệp bất thiện là nói, như mình nói thân nghiệp á, mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, rồi khẩu của mình là không nói dối, không nói lời độc ác, vân vân. Thì khi mà mình biết tránh xa như vậy đó, là mình biết tránh xa cái nghiệp ác, tức là biết tránh xa những cái nhân để tạo ra cái ác nghiệp do thân hoặc là do khẩu. Như vậy thì cái người mà hiểu biết như vậy gọi là cái người có cái tri kiến thanh tịnh trong cái nghiệp. Cái tri kiến nào mà làm cho mình có cái sự hướng thượng, hướng thượng ở đây là tâm mình có được sự thư thái, hay hoặc là khẩu của mình có được cái sự an lạc, mình không có tạo nghiệp bất thiện, hoặc là thân của mình không có tạo nghiệp bất thiện, thì cái tri kiến nó được gọi là cái tri kiến thanh tịnh. Thì nếu như một người hiểu biết về nhân quả đúng đắn như vậy đó, thì mình cũng luôn luôn, cái người đó luôn luôn biết tránh những cái nghiệp bất thiện bằng thân khẩu ý, và họ luôn luôn tạo cái nghiệp thiện trong đời sống, tức là cái nhân lành, nhân tốt để họ có được cái sự an vui. Hoặc là nếu như mà họ gặp cái sự đau khổ thì họ cũng suy xét rõ rằng có lẽ là do nhân không lành của quá khứ, tức là do cái nghiệp của quá khứ đã gieo, bây giờ thì mình gặt lấy cái quả khổ. Mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì cái tri kiến đó là cái gọi là tri kiến thanh tịnh. Cái tri kiến đó là bằng cái tâm sở trí tuệ, cái sở hữu trí tuệ phối hợp với cái tâm thiện, có thể là bằng cái niềm tin của mình để mà mình củng cố. Bởi vì trong cái niềm tin á, thì mình ngoài cái việc tin Phật, tin Pháp, tin Tăng ra đó, thì mình còn có cái tin nhân quả, nghiệp báo. Cho nên ở đây với một người có cái tri kiến hiểu biết được về nhân quả nghiệp báo liên quan với đời sống quá khứ, đời sống hiện tại và đời sống tương lai. Các bậc cổ đức chúng ta có nói một cái câu rằng muốn biết nhân đời trước nhìn cái quả ở hiện tại, và muốn biết cái quả ở tương lai như thế nào thì nhìn cái nhân hiện tại. Thì cái tri kiến đây á là một trong những cái tâm sở trí tuệ để nhằm củng cố lại cái hành vi của một người, và người ấy biết tránh xa những điều ác và tạo những cái nghiệp thiện, thiện nghiệp ở trong đời sống. Cái thứ hai nữa đó, là cái tri kiến thanh tịnh ở đây đó là với một người mà hiểu biết rõ về bốn cái sự thật là khổ, tập, diệt, đạo. Chúng ta biết ở trong điều này đó là cái một người mà hiểu biết ở trên phương diện đó, với một người mà hiểu biết ở đây là bằng trí văn hoặc là trí tư. Trí văn là do chúng ta xem kinh đa sách chánh để chúng ta hiểu rõ được qua những giờ lời của dạy Phật, lời Phật dạy, hay là những Phật ngôn mà chúng ta hiểu rõ được ở đó. hoặc là chúng ta có thể nhờ nghe được ở trên Văn Thoát, hoặc là chúng ta có thể nhờ nghe được ở trên các cái pháp thoại ở một đạo tràng nào đó, gặp nào đó, hoặc là nơi một nơi nào đó mà chúng ta nghe được, thì từ đó đó là chúng ta cùng mình hiểu vấn đề mà tướng đế hay là sự thật. Bởi vì bốn cái sự thật này đó ít có ai hiểu được. Chúng ta biết rằng là cái người mà hiểu về, biết được cái nhân để làm cái thiện nghiệp, tức là tạo cái phước bố thí cúng dường ấy, thì cũng là họ cũng có thể là dễ làm. Nhưng mà để hiểu rõ được cái chi tiết, hiểu đúng về cái bốn sự thật này, tức là hiểu đúng về cái khổ, bản chất khổ của thế gian, bản chất khổ của thế gian liên quan đến thân này và tâm này, liên quan đến thân ngũ uẩn này, khi mà mình hiểu được như vậy đó là giúp cho cái chi kiến của mình nó vững chắc lên thêm, nó củng cố đúng đắn lên thêm nhờ cái chi kiến thanh tịnh đó. Như vậy thì một người mà có cái trí hiểu biết đúng về cái sự khổ, rồi mình biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ, hiểu được nhìn như là hiểu được. Bởi vì có nhiều người thì họ chỉ nói rằng con tôi chỉ thích làm phước cúng dường bố thí thôi, rồi đi lễ hội, chứ không có muốn nói giữ giới thì cũng khó nè, rồi tọa thiền nó cũng khó nè, làm cho tâm nó khó, bởi vì nghĩ rằng tâm nó không có định tĩnh cho nên là ngồi thiền nó cũng khó khăn, và do vậy đó thì họ không có làm những cái gì điều đó. Do vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà mình có người thì đi chùa là lễ lọc rồi vui rồi, hoặc là họ có thể bố thí cúng dường, thì cái người đó họ làm được rất là nhiều, bởi vì cái việc đó rất dễ làm hơn so với cái việc mà một người mà tỉnh tọa nội tâm, tức là tìm cái phương thức để mà an lập tâm của mình trên một cái đề mục, hoặc an lập tâm của mình trên một cái đề tài để mà mình tụ tâm. Như vậy thì mình hiểu được cái điều đó, hiểu được cái sự thật thứ hai ở đây là nguyên nhân đưa đến, tức là cái ái tham, phát xuất từ cái ái tham nó dẫn đến khổ, rồi phát xuất từ ở cái điều mà một người hiểu được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, tức là hiểu và biết được cái tri kiến của mình đúng đắn về cái ba cái nền tảng của Phật giáo, đó là giới, định và tuệ. Khi đó mình hiểu biết đúng như vậy đó, thì làm cho mình biết được cái phương hướng để mình thực hành, tức là con đường đạo đế hay là sự thật của con đường đưa đến sự giải thoát, và cái sự tịch tịnh của Niết Bàn, nó là chấm dứt khổ, chấm dứt phiền não, chấm dứt thân ngũ uẩn, chấm dứt của sự luân hồi, vân vân. Thì đó được định nghĩa cho cái việc gọi là Niết Bàn, Niết Bàn hay là diệt đế. Thì cái mà mình hiểu được đó, nó nhờ cái gì? Mình hiểu Phật Pháp qua cái chiếu văn, qua xem kinh, xem sư kinh, rồi qua là nghe thuyết giảng, rồi cái thứ hai nữa là mình nhờ cái trí tư, tức là mình suy tư đến những Phật ngôn, liên quan đến những Phật ngôn, những câu Phật ngôn liên quan đến những cái bài giảng, liên quan đến những cái đoạn Phật ngôn mà chúng ta xem ở trong kinh, làm cho cái tri kiến, cái trí tư của chúng ta suy tư một cách đúng hướng, đúng hướng. Như vậy thì cái trí mà chúng ta có được á, mà chúng ta hiểu đúng về cái thực trên phương diện mà bốn cái sự thật đó, không phải là dễ. Nhưng mà khi mà nhờ chúng ta có thường xuyên nghe hoặc là học Phật Pháp, rồi nhờ chúng ta thường xuyên suy tư về Phật Pháp, thì suy tư về Phật Pháp có suy tư thì trí tuệ mới phát sanh. Và cái người mà hiểu đúng về chánh pháp hiểu đúng về chánh pháp, thực hành về đúng về chánh pháp, tức là biết rõ về bốn sự thật này đó là cái đích đáng để người ấy có thể đạt đến cái sự giải thoát trong tương lai, mặc dù là ở trên cái trí tuệ của người phàm phu, Bởi vậy cho nên ở trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy rằng ai quy y Đức Phật, giáo pháp và tăng chính, ai dùng chánh tri kiến biết được, thấy được bốn sự thật, tức là thấy được bốn cái thánh giới này, thì duy đó mới thật sự là an ổn, duy đó mới thật sự là an vui. Ở đó câu có cuối mà Đức Phật này dạy như vậy. Ở đây chúng ta hiểu rằng mặc dù là cái trí tuệ của phàm phu mà muốn để có được những điều đó đó, thì chúng ta phải có được. Mà ở trong cái chi pháp thứ hai là chúng ta biết ở đây, đó là cái sự tinh cần theo cái chi kiến đó. Tinh cần trong cái chi kiến. Bây giờ mình hiểu được rồi đó, mình hiểu được cái sự thật về bốn cái sự thật này. Mặc dù là trên trí văn, trí văn hoặc là trên trí tư, nhưng mà chúng ta phải hiểu được là cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Muốn được sự chấm dứt khổ thì phải thực hành cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, đó là con đường đạo đế. Mà con đường đạo đế đó là bao gồm cả giới, định và tuệ. Người xuất gia, người cư sĩ thì chúng ta có giới của người cư sĩ, còn bậc xuất gia thì có giới của bậc xuất gia. Nhờ có giới đó làm nền tảng, cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong thanh tịnh đạo đó, Ngài Bố Thí Khô Xá Ngài giải thích là ở trong ba cái kiến đầu, ở trong hai cái kiến đầu tức là giới tịnh và tâm tịnh, hai cái tịnh đầu tức là giới tịnh tâm tịnh, được Ngài Bố Thí Khô Xá Ngài ví dụ giống như là gốc rễ, gốc rễ của một cái cây. Bởi vì cái cây gốc rễ giới nó có thanh tịnh, tâm có định trú vững chắc, thì giống như là cái sự vững chắc của một gốc cây. Còn ba bảy năm cái năm cái thanh tịnh còn lại, năm cái tịnh còn lại, tức là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh, thì năm cái thanh tịnh còn lại đó thì được Ngài ví giống như là một cái thân cây, một cái thân cây vững chắc nhờ cái cột rễ, thân cây được lớn mạnh nhờ những điều đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là hiểu được cái điều mà liên quan đến tứ đế cũng là một trong những cái sự nỗ lực. Mà nỗ lực này đó là ở đây chúng ta thấy hai cái sự chi pháp, mà cái chi pháp thứ hai ở đây đó được nói đến, đó là tinh cần ở trong cái sự tinh tấn đó, trong cái chi kiến đó. Cho nên là khi mà cái người mà hiểu được như vậy đó thì họ nỗ lực, một cái vị hành giả nỗ lực. Nên chúng ta biết là một người phàm phu đó họ hiểu được, biết được thứ nhất là về nhân quả, thứ nhất là biết được cái nhân quả, biết thiện nghiệp để làm thực hành và biết ác nghiệp để tránh, rồi biết được bốn cái sự thật đó. Mặc dù là biết trên chiến tư thì nhờ cái sự huấn luyện đó, nhờ cái sự buông tập tu tập đó, mà ở đây theo các nhà dạy rằng đó là bằng cái gọi là thường cần y duyên, tức là chúng ta phải nỗ lực thường xuyên như vậy, phải tập như vậy. Người ta tu tập bằng giới, người ta tu tập bằng định, người ta tu tập bằng tuệ. Nhờ có tu tập đó thì nó trở thành một cái duyên vững chắc, mà ở trong luận các nhà dạy đó là thường cần y duyên, tức là mình thường xuyên tập cần những cái đó, sống bằng những cái thiện pháp đó, tức là sống bằng giới, sống bằng định, sống bằng tuệ. Như vậy thì cái duyên đó nó sẽ đưa mình đến cái chi kiến vững chắc lên thêm, nhờ cái sự nỗ lực của chính mình. Mặc dù là cái sự nỗ lực đó là một trong những cái chi pháp nữa là sở hữu cần ở trong các cái tâm thiện. Mà cần ở đây đó thì chúng ta biết rằng là sự cần ở trong cái gì, sự cần ở đây là cái sự siêng năng, cái sự nỗ lực, nỗ lực. Bởi vì một người mà tu tập á, như là một chiến sĩ, cũng như trong kinh Tăng Chi Đức Phật này ví dụ ở trong phẩm chiến sĩ đó, Đức Phật này ví dụ là một người cứng bắn tức đích điểm, bắn mau, đó là một trong những cái trí tuệ của một cái vị hành giả tu tập. Bắn cứng đích điểm là phá vỡ vô minh, bắn mau là sự tinh cần của một cái vị hành giả đạt được. Và như vậy thì cái người mà có cái sự tinh cần Bởi vì tinh cần ở đây trong bốn cái ý nghĩa đó là mình thận trọng, cẩn thận, dè dặt, không cho pháp bất thiện sanh khởi ở trong tâm của mình. Mà chúng ta biết rằng ở trong phàm phu đó, thì thường bằng do dễ bị cái dục chi phối, dục tầm chi phối, sân tầm chi phối và hại tầm chi phối. Khi mà cái vị hành giả biết rằng cái nội tâm của mình đang có những pháp bất thiện là loại bỏ, mà chưa có thì ngăn chặn, ngăn chặn đó có thể là bằng giới, hay hoặc là bằng tham nhẫn, hoặc là bằng cái sự trí tuệ suy xét, hoặc là do ngăn chặn là không cho, là bằng cái sự thiền định trụ tâm của chính mình. Thì như vậy là một cái vị hành giả biết được cái cách để làm cho cái nội tâm của mình được an ổn, an ổn. Thì chúng ta biết rằng cái trí tuệ hiểu biết mà hiểu biết là một lẽ, nhưng mà cái người đó phải có cái sự nỗ lực tinh cần, tức là phải thường xuyên thực hành, giới cũng thực hành, bố thí cũng thực hành. Bố thí là thực hành là để nhằm bổ túc cái ba la mật của mình vững chắc lên thiên, giới cũng là một ba la mật, rồi tham nhẫn cũng là một ba la mật, thiền định xuất gia cũng là một ba la mật. Mà pháp ba la mật là một cái pháp gọi là đáo vĩ ngạn, tức là sẽ đưa chúng ta đi đến cái bờ giải thoát trong tương lai nếu vị ấy có thực hành. Như vậy thì cái mà tinh cần là một pháp cần thiết, như là mình biết cái pháp bất thiện đang sanh ở trong tâm loại bỏ, pháp bất thiện chưa tâm ở, chưa sanh trong tâm thì ngăn chặn, và thiện pháp nào ở trong tâm chưa có thì ráng cố gắng làm cho cái thiện pháp đó tăng trưởng lên thiên. Tức là niệm chưa có thì bây giờ duy trì niệm, làm cho niệm, chánh niệm càng vững chắc lên thiên. Niềm tinh tấn chưa có vững chắc thì bây giờ có cái sự tinh tấn càng thêm. Niềm tin chưa có vững chắc thì bây giờ lại là tăng thêm cái niềm tin, là do cái gì? Do cái gì hành giả đó biết phát triển, tức là biết tinh cần, nỗ lực bảo vệ và là gìn giữ, hay là nỗ lực hành trì để cái sự tinh tầng của thiện pháp của trong nội tâm của mình tăng trưởng lên thêm. Thì như vậy thì trong cái ý nghĩa thứ nhất ở đây đó là sở hữu trí tuệ, trong cái hai cái chi pháp đầu là chi kiến thanh tịnh, chi kiến thứ nhất là hiểu về nhân quả, nghiệp báo liên quan với đời sống quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái thứ hai là mình hiểu rõ về bốn sự thật, bốn sự thật tức là khổ, tập, diệt, đạo. Mặc dù hiểu bằng trí văn, biết bằng trí tư, tức là chúng ta suy tư liên quan đến Phật ngôn để chúng ta hiểu, thì cái đó là trí tuệ. Theo nói theo A Tỳ Đàm là cái sở hữu trí tuệ phối hợp với tám tâm thiện dục giới, trong đó có những tâm tương ương trí, đặc biệt là bốn tâm tương ương trí, để vị ấy có thể là duy trì cái sự tinh tấn, hay là duy trì cái sự tinh tấn cần ở trong cái thiện pháp mà mình đang tu tập ở đây, trên phương diện đang tu tập. Còn cái trong cái ý nghĩa thứ hai nữa đó là cái chi kiến này ở trên cái phương diện là cái người mà tức là cái trí sở hữu trí tuệ mà sanh phối hợp với các cái tâm đạo, tâm thiện dục giới ấy, xin lỗi, tâm thiện siêu giới, tâm thiện siêu thế, ở đây chỉ gọi là tâm đạo, thì nó sẽ A Tỳ Đàm gọi là tâm đạo. Mà tâm đạo đó là một cái tâm mà chỉ sanh lên trong vòng một sát na thôi, mà tâm đạo có được đó là chỉ có trong bậc thánh thôi, đặc biệt là theo trong A Tỳ Đàm đó, có giải thích đến 12 hạng người, thì trong đó có 4 hạng người đạo, tức là người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo và người tứ đạo. Mặc dù được gọi là người, nhưng mà sự thật sát na tâm đạo chỉ sanh lên một sát na, và sau đó sẽ lần lượt về bao nhiêu cái tâm quả, rất nhiều cái tâm quả sanh khởi. Thì cái tâm đạo đó mặc dù là chỉ là một sát na thôi, nhưng mà ở trong A Tỳ Đàm cho biết rằng đó là một hạng người, mặc dù là trong một sát na thôi. Thì cái trí tuệ này đó, cái sở hữu trí tuệ này nè, phối hợp với các cái tâm thiện siêu thế, đặc biệt là tâm đạo đó, chúng ta biết là trong Ma Tỳ Đàm thì nếu nó gọn thì có bốn tâm đạo đó, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tứ đạo, tam đạo và tâm tứ đạo. Và mỗi cái tâm sơ đạo, ta gọi là cái tâm gọi là kiến đạo ở giai đoạn đầu, kiến đạo ở giai đoạn đầu, hay gọi là bậc bậc thánh dự luôn, bậc thánh dự luôn. Và cái tâm này đó sanh khởi lên đó, cái trí tuệ này, cái tri kiến này đó là sanh khởi lên, thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy rõ sự sanh diệt của danh và sắc thông qua ba tướng vô thượng, khổ, vô ngã. Bởi vì thấy được cái điều này đó, ví dụ như mình một người phàm phu thì thấy điều này đó thì cũng chỉ là thấy trong cái trí tuệ của người phàm phu. Còn cái trí tuệ của bậc thánh thấy rõ được điều đó, và cái ngã chấp nó không có một cái ngã chấp sanh khởi lên nữa. Cái ngã chấp về cái thân này liên quan đến danh và sắc này không còn nữa, thì ngay tức khắc cái vị ấy gọi là chứng đắc được cái bậc gọi là bậc tu đạo quần, bậc thánh tu đạo quần, tức là thánh quả tu đạo quần đó. Thánh quả tu đạo quần. Khi như vậy là nhờ cái trí tuệ sanh khởi, cái trí tuệ sanh khởi và cái tri kiến này đó, mà quý vị biết rằng mà đối với các bậc tu đạo quần á, các ngài đã chứng được các cái đạo quả như vậy, nhưng mà các ngài đã có cái gì, tức là các ngài tinh tấn rất là nhiều ở trong thiện pháp. Và do vậy đó, chúng ta biết rằng tuy rằng cái quả vị đó cũng là một cái sơ khởi của bốn bậc thánh thôi, tức là bậc thánh tu đạo quần thôi, nhưng mà các ngài vẫn tinh cần ở trong các cái pháp độ ba la mật, tức là các cái thiện sự các ngài vẫn bổ túc cẩn tiếp tục làm nữa. Chúng ta biết rằng các bậc thánh có những vị là chính một loạt một là từ sơ quả cho đến tứ quả luôn, nhưng mà có vị đó thì chứng một thời gian sau mới tiếp tục chứng nữa, chứng sơ quả xong rồi chứng nhị quả, tam quả, tứ quả lần lượt như vậy. Thì cái điều đó là tùy thuộc vào cái duyên, tùy thuộc vào cái pháp độ ba la mật, cái căn sâu rộng như thế nào, tùy vào mỗi vị hành giả tu tập. Như vậy thì cái tiếng mà sanh khởi lên ở trong tâm đạo sơ đạo, sơ đạo là đoạn tận được cái ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi cái trí tuệ này mà sanh ở trong cái tâm nhị đạo đó, tức là làm cho các cái dục ái của vị ấy và sự sân hận của vị ấy đó, nó bị nguội lượt đi, nó bị yếu dần đi. Và đến tam quả thì là đoạn tận được cái dục ái và sân nữa, tức là hai cái kiết sự tiếp tiếp, và vị ấy không còn ái trong các cái dục, cũng như là cõi dục, cũng như là các cái liên quan đến các cái phật thiện liên quan đến dục. Rồi vị ấy không còn cái sự sân hận ở trong nội tâm. Rồi đến khi nào mà chứng đến tứ quả tứ đạo thì cái tâm tứ đạo sanh khởi lên là tận diệt được ba năm cái thượng thần kiết sử sau cùng là ái sắc, ái vô sắc, ngã màng và vô minh và phóng dật. Như vậy thì ở đây đó, cái tâm tứ đạo, cái tâm mà gọi là cái trí thanh tịnh, cái trí kiến thanh tịnh thứ hai, thứ ba trong cái nghĩa là một cái vị mà tu tập, vị thánh tu tập mà để có được cái điều này đó, thì chúng ta biết rằng cái vị hành giả luôn luôn cái sự nỗ lực của cái vị này rất là lớn, và do vậy đó thì nỗ lực ở trong liên quan đến cái tri kiến mà từ ở cái bậc thánh đầu tiên cho đến bậc thánh cuối cùng thì ấy đoạn tận những cái phiền não. Và cái trí thứ hai là bằng cái sở hữu trí tuệ, cái tri kiến ở đây đó là bằng cái sở hữu trí tuệ phối hợp với các thẩm quả để xác nhận cái quả vị của vị ấy đã thành tựu được. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng thấy được cái sự thật, biết được cái sự thật về bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo, và vị ấy đoạn tận được các tất cả các phiền não để chứng được cái quả vị giải thoát hoàn toàn. Thì cái tiên kiến nào mà cái tiên kiến nào đó mà nào mà đưa đến cái tiên kiến thanh tịnh, thì cái trí nào mà đưa đến cái tiên kiến thanh tịnh á, thì cái trí đó được gọi là cái tiên kiến thanh tịnh. Thanh tịnh, mà thanh tịnh ở đây là thanh tịnh ở trong bậc thánh, thanh tịnh ở trong bậc thánh. Hai cái đầu là chúng ta thấy rằng liên quan đến cái trí tuệ của một người phàm phu, nhưng mà hai cái chi pháp sau, tức là cái chi kiến ở trong cái gì, chi kiến thanh tịnh đối với cái bậc đạo hay hoặc là quả, thì đó là cái chi kiến của một bậc thánh. Và do vậy đó thì cái sự tinh cần của một người phàm phu thì nó có thể có lúc thì thối thất, có lúc có thối thất, nhưng mà cái sự tinh cần của một bậc thánh á, thì cái tinh thần này là tinh thần một cách liên tục, một cách liên tục. Như vậy thì cái chi kiến đó nó sẽ mang đến cái quả vị giải thoát ở trong tương lai, mà chúng ta thấy liên quan đến hai cái pháp mà hôm nay chúng ta học đó, đó là chi kiến thanh tịnh và tinh cần trong cái chi kiến đó. Tức là sự siêng năng, nỗ lực của một người phàm phu khi đã có một cái chi kiến đúng đắn, có chi kiến đúng đắn liên quan đến nhân quả, nghiệp báo, liên quan đến bốn sự thật, liên quan đến những cái sự thật. Rồi cái chi kiến thứ hai là chi kiến sanh ở trong tâm thánh đạo và trong tâm sanh trong tâm thánh quả, để đoạn tận phiền não, thấy được cái sự vô thường khổ não liên quan đến thân và tâm này, là vì ấy thành tựu được cái quả vị trong tương lai, đặc biệt là quả vị vô lậu giải thoát, là một quả vị a la hán. Thì ở đây là liên quan đến cái hai cái chi pháp mà liên quan đến bài học hôm nay, thì chúng tôi xin giảng đến đây để chấm dứt cái bài học ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an vui. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tâm quá, để chúng ta được an lạc trong đời sống tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến tất cả các vị chư thiên hộ trì chánh tăng, mong cho quý vị được an vui, hộ trì Phật pháp được bền lâu. Nam mô Bụt Thầy Già. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thuyết giảng thư pháp vừa rồi. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị Phật tử rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Thầm Mà Già, Nam mô Sằng Khà Già. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phước Tính, Đại Đức Huệ Chiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì qua cái phần thuyết giảng của Đại Đức Pháp Tân, tiếp theo thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của Chư Tăng. Trước tiên thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu. Con biết Sư Phụ có mặt ở trước máy và nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được, con thỉnh Sư Phụ hoan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, sa thú, con kính lễ đến Sư Phụ. Bạch Sư Phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, nói về kiến thanh tịnh đó, thì con muốn hỏi rằng đối với cái kiến thanh tịnh này là nó đang còn ở trong tâm đại thiền, một trong bốn tâm đại thiền hợp trí, hay là đối với kiến thanh tịnh này là nói về tâm đạo quả rồi. Con xin thỉnh Sư Phụ hoan hỷ thảo luận giùm con.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với ngài kính thưa quý vị. Ngày hôm qua chúng tôi đã nêu ra cái ý nghĩa trong chú giải khi mà đề cập đến kiến thanh tịnh. Thì hôm nay trong hai chi pháp này, cũng có một chi pháp trùng với chi pháp ngày hôm qua, đó là kiến thanh tịnh. Ở trong chú giải khi mà đề cập đến cái chữ si lá sambada đó, thành tựu giới, tức là chỉ cho một vị mà họ không có vi phạm vào giới do thân, vì không có vi phạm vào giới do khẩu. Ở khi mà đề cập đến si lớn xuất khí kiến thanh tịnh, thì đi trong chú giải có nói đến bốn điều. Một là cái tri kiến về nghiệp quả, hai là tri kiến về thuận thứ đế, tức là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Thứ ba là tri kiến về tâm đạo, tư lực tri kiến về tâm quả siêu thế. Trí ở trong tâm đạo và trí ở trong tâm quả siêu thế, cái trí đó được gọi là tri kiến thanh tịnh. Và tri kiến thanh tịnh này thì nằm ở trong pháp siêu thế. Nhưng mà trí hiểu về nghiệp quả, trí hiểu về tứ đế, thì đó là tri kiến thuộc về dục giới. Tri kiến thuộc về cái trí tuệ hiện ở trong đại thiện, hiện trong tâm đại thiện hay là đại tố Mahakusala Chitta hoặc là Mahapiriya Chitta, cả hai. Một vị A-la-hán thì đã hoàn toàn thanh tịnh về tri kiến. Nhưng mà đối với kẻ phàm phu của chúng ta, chúng ta có hiểu về lý nhân quả, hay là chúng ta hiểu về tính đế của cái tri kiến đó, là trí ở trong tâm đại thiện hay là tâm thiện nhiệt giới, cái trí đó cũng có chứ, đó cũng được gọi là tri kiến thanh tịnh. Điều này chúng tôi chỉ lặp lại những gì mà chúng tôi đã nói đến trong ngày hôm qua ở cái buổi thảo luận. Một câu hỏi tương tự cũng đã được đặt lên và chúng tôi đã trả lời xong. Nay chúng tôi chỉ lặp lại những gì đã nói trong ngày hôm qua. Kính chúc quý ngài, quý vị được an vui. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ tiểu siêu đã lặp lại lời giảng ngày hôm qua. Nam mô Bụt Thầy giá. Không biết đại đức Huệ Tiếng có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Nếu đại đức nghe được, xin thỉnh đại đức hoàn hỷ cho một cái tín hiệu và xa thú bàn tay của đại đức. Ở trong cái bài này đó thì có cái chi pháp thứ hai là tinh cần theo chi kiến. Vậy thì đối với một cái vị mà tinh thần có sự tinh cần mà theo chi kiến, có nghĩa là cái vị này đã thấy được cái sự khổ rồi. Từ đó cái vị này lo tiếp tục tu tập Pavana, tu tiến để mà vượt lên, vượt qua khỏi cái sự khổ đó. Thì trong những cái sự tinh cần như vậy là phải là gọi là tinh thần tinh cần theo chi kiến hay không? Xin thỉnh đại đức quan hệ thảo luận. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Thầy giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ sư phụ Tùy Siêu, là đức Pháp Tân, là đức Pháp Tính, là đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch đại đức, quả thật cái sự tinh cần trong cái chi kiến đúng đắn thì trong bảy cái pháp thanh tịnh thì trong đó khi mà giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và cái thứ bảy nữa là tri kiến tịnh, sự thanh tịnh tri kiến do nhờ cái thánh trí, tức là cái tuệ giác ngộ, tuệ đạo và tuệ quả. Như khi nãy sư phụ Tuệ Siêu cũng đã có nhắc tới, thì đó là cái sự đỉnh cao của cái tam học giới, định và tuệ. Thì khi mà một vị tỳ kheo hay là một vị hành giả có bảy pháp bất thối sẽ tạo cho một cái vị này có được một cái sức mạnh và sẽ tinh cần theo một cái chi kiến. Như là một vị tỳ kheo mà có cái chi kiến, cái chi kiến ở đây cũng không có phải là nó tương đồng với cái đức tin, nhưng mà nó sẽ bao hàm một việc là một vị tỳ kheo phải có đức tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng thì mới có cái tri kiến hiểu biết cái điều gì mình thực hành và điều gì mình không nên thực hành. Thứ hai nữa là cái vị này có cái lòng tàm, biết khổ thẹn, tội lỗi. Thứ ba là cái vị này có cái lòng quý, biết ghê sợ tội lỗi. Thứ tư, cái vị tỳ kheo có đa văn, có nghe nhiều, học hỏi rộng. Thì cái việc mà học hỏi giáo pháp sẽ khiến cho cái vị tỳ kheo đó hay là cái vị hành giả đó trong lúc tinh cần theo cái tri kiến mà để thấy rõ và xét trừ những cái phiền não nào mà làm cho tâm của cái vị hành giả đó bị muội lược, bị suy thoái. Cái việc mà chúng ta loại trừ tất cả những cái pháp bất thiện, ví như là một cái người mà khỏe mạnh, người đó cần phải có cái sự tinh tấn trong cái việc trong công việc của cái vị đó phải có cái thời khóa biểu, để cái thời khóa biểu này sẽ làm cho cái người đó có một cái công việc nó thuận dòng và nó thuận theo cái thời gian cho phép của cái vị đó. Thì khi cái vị mà tùy theo có cái sự tinh cần đó, cái vị này gọi là Aratha Uriya Phawisanti, nếu như có cái chuyên cần để loại bỏ những cái ác bất thiện pháp, giống như những cái độc tố mà trong cái thức ăn á, mà hiện nay chúng ta có rất nhiều cái độc tố khi mà thuốc trừ sâu vân vân, hay là những cái thuốc hóa chất, thì những cái loại thuốc đó nó ngấm vào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ tạo ra một cái loại độc tố, nó sẽ phát sinh nhiều cái chứng bệnh. Do đó những cái công việc của cái vị hành giả là loại bỏ tham sân và si, thì phải có được một cái sự chánh niệm ghi nhớ và có một cái hiểu biết để thực hành. Thì nếu như muốn hiểu biết thì phải học, do đó cái sự đa văn học hỏi để cho cái vị hành giả nắm được những cái yếu lý của cái pháp môn, và sau đó cái việc mà chuyên cần để mà tu tập sẽ tạo cho cái vị này có được một cái sức mạnh để tinh cần theo cái chi kiến mà cái vị ấy đã thấy và đã biết. Và cái vị này phải có cái sự trú niệm trong lúc những cái đại quan nghi và tiểu quan nghi, đi đứng nằm ngồi, trong lúc co tay duỗi tay, hay là trong lúc nói hay là cười, cái vị này phải có một cái sự trú niệm chuyên nhất, và cái điều đó sẽ khiến cho cái vị hành giả có cái khả năng áp chế những cái phiền não mà sanh khởi khi mà cái vị này trong cái đời sống mắt phải thấy, tai phải nghe, mũi lưỡi phải nếm, thân phải xúc chạm. Có nhiều khi mà bị quên mình, bị phóng dật, thì tâm tư của cái vị đó không còn có một, thì cái vị này phải nhớ lại rằng mình đã bị mất cái tinh thần và mất cái tinh tấn khi mà mình bị dễ vui. Bởi vì có cái sự ghi nhớ chánh niệm thì phải đi với cái việc tinh tấn, chứ cái việc tinh tấn đó nó làm hỗ tương, và nó cũng hỗ trợ cho niệm của chúng ta được phát triển. Vì một người mà có cái chủ ý, có cái adhisthana, có cái chí nguyện muốn vượt qua biển hay là muốn vượt qua bên kia sông, thì bên kia sông cũng giống như là cái đáo bị nạn, gọi là cái nơi mà giải thoát. Cái bờ sanh tử bên này là cái bờ để cho chúng sanh phải chịu thống khổ, phải chịu lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi. Muốn vượt qua được cái bờ sông bên kia là cái nơi giải thoát, cái nơi mà không còn sanh, không còn già, không còn đau, không còn bệnh và không còn chết. Thì như vậy, việc mà cái sự tinh cần để vượt qua bên kia sông, cái vị này phải tròn đủ đức tin, có tàm, có quý, biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Để những cái đó nó cũng làm cho cái giới để mà thanh tịnh. Thì khi mà một người có cái giới tịnh và vị này tinh cần theo cái giới đó, thì sẽ thấy được trong cái nội tâm của mình cái sự hiểu biết đúng đắn, để tạo nên một cái sức mạnh cho một cái đạo lộ tu tập, để biết được cái trí sanh khởi, hiểu được cái nghiệp quả nó tương quan, và trong cái tâm đạo và cái tâm quả khi mà sanh khởi lên của cái vị hành giả đó, thì vị đó cần phải có được một cái sự tinh tấn, chứ không phải là không có tinh tấn. Nếu như không có chuyên cần, không có chú niệm, và vị đó không có trí tuệ, thì cái sự hiểu về cái tri kiến này cũng không có giúp ích gì cho cái vị hành giả để đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nếu như chúng ta đã biết được con đường đi đến thành phố là con đường có thật, và nơi đó là nơi có đông đảo mọi người tụ họp ở nơi đó, chúng ta từ là cái người ở tỉnh lẻ, khi mà muốn lên trên thành phố con đường có thật rồi, nhưng mà cái việc đi để mà đến cái con đường đó và đến được cái thành phố đó thì cũng ví như là cái việc tu tập vậy đó. Có con đường do Đức Thế Tôn Ngài đã tự thân Ngài giác ngộ, Ngài đã vạch ra, và Ngài đã thấy, Ngài đã liễu tri, Ngài đã biết, Ngài đã thấy, Ngài đã giác ngộ hoàn toàn, và Ngài dạy cho chúng ta, thì chúng ta chỉ có việc là đi theo cái con đường đó, đạo lộ để chấm dứt khổ đau. Cần phải học hỏi, cần phải có cái sự tinh cần, tinh tấn nhiều lắm. Trong cái việc tu tập, không phải là một ngày một buổi, không phải là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Chúng ta thấy được cái giá trị của cái đạo quả đó là chúng ta phải bỏ rất nhiều cái công sức, rất nhiều cái sự tu tập và cái sự tinh cần dũng mãnh ở nơi đó, chứ không phải là biếng nhác và thất niệm và không có trí tuệ mà có thể đạt được và thành tựu được cái tri kiến giác ngộ của bậc thánh. Quý vị có thấy rằng tất cả mọi người mà muốn làm một cái điều gì đó bằng cái sự phi thường, tại sao gọi là cái sự phi thường? Ví như chúng ta là những cái người bình thường, chúng ta muốn là một cái người phi thường, ví như chúng ta chứng đắc thiền định, rồi có được thần thông, thì chúng ta là cái người đã là cái người phi thường, là vượt ra ngoài những cái người mà thông thường, những cái người bình thường. Thì chúng ta cần phải có nỗ lực hàng ngày, hàng đêm, mỗi giờ như vậy đó, phải có tỉnh giác, phải có tỉnh thức, phải có tinh tấn để hành thiền xuyên suốt, và phải có cái trí tuệ để hiểu thấu những cái lời dạy Đức Phật, những cái lời Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy, cho dù một câu một chữ, chúng ta cũng lấy đó làm một cái kim chỉ nam để mà chúng ta tu tập, chúng ta học hỏi. Thì như vậy cái vị tỳ kheo đó vừa có đức tin, vừa có nghe nhiều, và biết khổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, và trong cái sự chuyên cần của cái vị này cấp thiết phải có được một cái chuẩn mực về cái sự tu tập cho chính bản thân mình. Phải đặt ra cái vấn đề tu tập ở đây cần có cái sự nỗ lực, không phải là không có nỗ lực. Cần có cái sự tinh tiến vượt trội hơn, chứ không phải là có cái sự biếng nhác. Nếu như biếng nhác ở nhà thông thả thì trong kinh mà cái bài vô thường khổ não vô ngã đó có ghi đó, những người mà ở ngoài xã hội đó, họ cũng phải có cái sự tinh cần để họ tạo được một cái đời sống an lạc cho họ, và họ nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân họ. Nếu như họ biếng nhác ở nhà thông thả thì ăn không lo lỡ cả núi sông. Nhưng mà cái mối ăn nó nặng cánh bên lòng đó. Cho nên cái việc mà cần tinh tấn trong cái việc làm ăn, trong cái vấn đề giao tế hay là trong vấn đề sinh hoạt, nó cũng đòi hỏi chúng ta có được cái sự tinh cần, tinh tấn, chứ không phải lười biếng mà có thể mà có được cái tài sản hợp pháp hay là có cái sự giải đãi mà có được cái đời sống được sung túc. Không ai có thể mà từ cái người mà không nỗ lực, chính cái đôi bàn tay của mình, chính cái khối óc và cái con tim của mình để gây dựng cái sự nghiệp và làm cho mình trở nên là cái người giàu có khá giả, thì thậm chí là những người mà người ta có phước sẵn nhưng mà họ không có cái sự căn phòng và không có được cái sự tinh tấn và tinh cần để tạo dựng thêm nữa, thì cái phước mà hưởng, người ta hay nói rằng đó, hưởng phước bất khả hưởng bất khả hưởng tận. Tại vì cái phước báo trong cái thời quá khứ chúng ta làm đó, mà cái kiếp này chúng ta không có tinh tấn để mà tạo phước thêm nữa, tạo dựng cái công đức và làm cho cái phước nó tăng trưởng thêm nữa, thì khi mà chúng ta hưởng cái hết cái phước này rồi đó, thì như vậy sẽ khiến cho chúng ta đau khổ lâu dài, vì cái phước mới nó không có. Ví như cái người làm nông, người ta phải làm gối đầu theo cái vụ mùa. Khi mà hết cái mùa mùa đông, khi mà cái người nông dân người ta làm mà vụ lúa đó, thì khi mà đông xuân rồi tới hè thu, người ta làm lúa người ta phải gối đầu như vậy để trong nhà của họ vừa có lúa ăn và vừa có cái lúa để mà bán tiêu dùng trong cái thời gian mà những cái hạt giống mới họ xạ xuống ruộng để chờ cái dịp mà họ thu hoạch tiếp. Mà trong cái lúc đó họ cũng phải có cái sự tinh cần nữa, chứ nếu như mà ỷ rằng trong nhà của mình á, có đầy vựa lúa trong lúc thu hoạch cái vụ vừa rồi mà không có tinh cần để mà làm tiếp cái vụ khác á, thì như vậy sau khi mình ăn hết cái lúa này rồi đó, cái lúa mới thì chưa có mà lúa cũ đã xài hết, thì như vậy sẽ thấy cái thảm cảnh nó xảy ra. Cũng ví như vào thời Đức Phật có hai vợ chồng con nhà giàu có khá giả, nhưng mà họ không có biết nỗ lực để mà tạo dựng cho họ có một cái thiện pháp để đạt đến cái sự giác ngộ, hay thậm chí tệ hơn là có cái tài sản để mà họ hưởng thụ, mà họ chỉ biết có tài sản họ ăn xài phung phí và phí mất cả cái tuổi thanh xuân. Trong thời gian đầu của cái tuổi thanh xuân đó, mà chúng ta không cố gắng nỗ lực để mà làm những cái thiện pháp, không có tinh cần để tạo cái công đức, chúng ta hưởng hết cái phước trong cái thời tuổi trẻ, đến cái thời trung niên, cái thời đó chúng ta cũng chảnh mạnh dễ vui, không có tạo nhiều cái thiện pháp và cố gắng tranh thủ thời gian nhiều hơn nữa. Thì như vậy cái việc mà chúng ta hành động như vậy sẽ đem đến cho chúng ta cái điều bất lợi. Và đến cái tuổi già đó, tại sao mà đến tuổi già là khó tu tập và khó làm những cái thiện pháp nữa? Bởi vì giống như cái chiếc xe mà nó đã cũ kỹ, thì ở trong đó nó có rất nhiều cái vấn đề xảy ra, như là bị hư hao về vật chất, và cả cái người mà sử dụng những cái chiếc xe đó họ sẽ cảm thấy là rất là khó chịu khi mà cái chiếc xe cũ kỹ. Cũng ví như là cái thân của chúng ta vậy đó, tuổi trẻ có sức khỏe, tuổi trung niên cũng vẫn còn có sức khỏe, nhưng đến cái tuổi lão niên rồi đó, thì quý vị thấy rằng là cái thân tứ đại nó không có cho phép chúng ta quay trở lại cái thời thanh xuân được nữa. Tuổi càng lớn, sức khỏe càng yếu, và rồi cái sự bệnh và cái sự chết nó đang đến gần. Nếu như không có tinh tấn để mà sớm giác ngộ và thành tựu cái tri kiến chứng đắc đạo quả giải thoát, thì như vậy sẽ khiến cho chúng ta biết được rằng cái tương lai chờ đợi là cái sanh thú không được tốt đẹp. Do đó hai vợ chồng của cái người con của triệu phú ở trong cái kinh thành mà vào thời Đức Phật, Đức Phật và ngài Ananda đã nhìn thấy, và Đức Phật đã chỉ cho ngài Ananda thấy cái hiện trạng đó, và có một cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy đó: trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có sanh xa tiếp dần. Thì qua cái câu chuyện này và qua những cái lời mà những cái điều mà chúng ta thấy được, chúng ta mới có cái sự tinh cần tinh tấn để tạo những cái công đức phước báo, và công đức phước báo đó nó sẽ hộ trì cho chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi được tài sản, được an vui, được sức mạnh và được trí tuệ. Và chính cái trí tuệ này chúng ta mới có thể phát triển được thiền định và tu tập về chỉ và quán, mới đạt được cái cứu cánh giải thoát. Chỉ có sự thực hành để đem đến cái sự giải thoát là con đường mà các bậc thánh nhân đã và đang bước đến. Và cái con đường đó phải tự thân những cái bậc trí chứng ngộ, chứ không phải là có cái sự biếng nhác mà cầu tha lực, mong rằng cho tôi sẽ được chứng đạo quả tu đạo quần, hay là mong cho tôi được chứng được đạo quả độc giác Phật, hoặc giả là mong rằng tôi cũng được chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác như Đức Thế Tôn. Nhưng mà bản thân của mình không có cái sự cố gắng tinh tấn nỗ lực để thực hành những cái pháp độ ba la mật như là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, chân thật, chí nguyện, từ tâm và hành xả, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái việc đó không bao giờ có đến chúng ta. Những người mà không có tinh cần tinh tấn, những người mà lười biếng giải đãi thì sẽ không đạt được kết quả gì hết. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vậy để trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu, và chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, xa số, kính nhà truyền đến Đại Đức Hòa Tiếng. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con thỉnh sư phụ Thầy Siêu một lần nữa trở lại với room. Con không biết sư phụ còn nghe được âm thanh của con hay không. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, xà thúng. Dạ, đã thấy được tín hiệu của sư phụ Tiểu Siêu rồi. Con kính bạch sư phụ, nói về cái thành tựu kiến thanh tịnh này, thì vậy thì tất cả chúng sanh nếu mà nỗ lực tu tập sẽ thành tựu cái kiến thanh tịnh này, hay là chỉ giới hạn cho một số chúng sanh nào đó, ví dụ như là chỉ giới hạn cho những người mà thuộc về mà có trí tuệ cao, hay là những vị mà tục sanh bằng tâm tâm nhân, Con thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận dùm đối với cái thành tựu chi kiến kiến thành tịnh này, là tất cả chúng sanh nếu nỗ lực sẽ thành tựu, hay là chỉ có giới hạn một số hạng người hay là một số chúng sanh nào đó. Con xin thỉnh sư phụ.
Anh Nam Mô Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Khi nói đến kiến thanh tịnh, để chúng sanh mà thành tựu được kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh ở đây nếu nói về vấn đề đạo quả sự thế, thì chúng ta phải nên biết chắc chắn rằng là kiến thanh tịnh này chỉ thành tựu đến bậc tam nhân thôi, tức là người mà tục sinh có tâm trí. Bởi vì người nhị nhân hay là người lạc phu nhân thì không thể nào mà đạt được thiền định hay đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và tuy nhiên ở trong bốn cái kiến thanh tịnh đó thì có một cái loại kiến thanh tịnh, tức là Kammasakkappaññana, tức là cái tri kiến hiểu biết về cái lý nghiệp báo đó, hay là hiểu biết về chứng đế là Sacchanumoika. Nhân á, cũng thứ đế trí nó cũng có thể thành tựu cho cái người nhân nhân được, chỉ trừ ra cái người là vô nhân và người khổ không được thôi. Nhưng mà đối với người nhị nhân cũng có thể được, gọi là có thể được là bởi vì đối với người nhị nhân họ không có căn bản trí tuệ, cho nên cái sự mà học hiểu và suy xét họ rất là cạn. Nhưng mà chúng ta không cũng không nên loại trừ một trường hợp là với người nhị nhân nhưng họ có sự cố gắng ngay trong hiện tại thì cái trí của họ cũng phát sinh được. Một cái trí tối thiểu là cái tri kiến thanh tịnh tối thiểu là cái tri kiến về lý nhân quả nghiệp báo. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng lý nhân quả nghiệp báo và lý và trí hiểu biết về cái đế thì nó sẽ được thành tựu ở trong bậc tam nhân hữu trí cũng có, bậc nghị nhân hạng người thiếu trí cũng có, nhưng phải do cái sự nỗ lực cá nhân. Câu trả lời đó là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh lời Đức Phật Thích trở lại. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ thầy siêu. Con kính bạch sư phụ, sư phụ hoan hỷ cho con hỏi một vấn đề nữa. Con nhớ rằng ở trong ví dụ pháp có đề cập đến tám tâm đại thiện. Mà đối với tám tâm đại thiện thì ở trong đó có bốn tâm đại thiện hợp trí, bốn tâm đại thiện ly trí. Thì trong tám tâm đại thiện này đều sanh khởi ở 31 cõi. 31 cõi hữu tâm trừ ra một cõi vô tưởng. Còn đối với hạng người thì cũng sanh khởi là 7 hạng người. Sanh khởi ở nói chung là ở trong cái phần mà sanh khởi hạng người thì con thấy rằng có sanh khởi ở trong 4 hạng người khổ, bốn một cái hạng người khổ đó. Thì ở đây con muốn hỏi rằng tại sao mà những cái cõi hoặc là những hạng người đó thì có cái một trong tám tâm đại thiện nó sanh khởi, thì ở trong một trong tám tâm đại thiện thì có những cái tâm đại thiện hợp trí nó sanh khởi. Vậy thì sao những người này không có như là tiến tu để mà phát huy được cái trí tuệ như là những cái vị mà chứng đắc được thiền định hoặc là đạt được những cái kiến thanh tịnh này, mà trong khi đó thì lúc nào khi mà mình đạt được cái kiến thanh tịnh đó thì cũng là do những cái tâm đại thiện hợp trí nó làm nền tảng. Còn xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận thêm phần này nữa. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Bạch Chí Tân kính thưa quý vị, cái điều đó cũng rất là dễ hiểu, là bởi vì kiến ở đây đó, nó thuộc về trí tuệ, như chẳng hạn như chánh kiến tức là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy sở hữu tầm vân vân. Thì như vậy cái gì mà thuộc về kiến thì cái đó nó thuộc về trí, bởi vì thấy nó có trường hợp ở con mắt gọi là mang cái chất khú, tức là mắt thịt. Tham mắt chất khú là pháp nhãn, là chỉ cho cái quả vị tu đầu quần vân vân. Thì tiếp tục thì có những cái chúng ta có rất nhiều chỗ để chúng ta thấy rằng cái gì mà chúng ta thấy biết á thì cái đó nó thuộc lĩnh vực trí. Cho nên khi mà giải thích về kiến thanh tịnh nhất thiết như xuất trí thì các ngài vẫn chứng ra các ngài dùng cái từ gọi là nha ná là trí hết, như là kamasakta nha ná, sacca lulu bika nha ná, makasa mangi nha ná, kalas mangi nha ná, tức là cái trí hiểu biết về nghiệp quả, nghiệp báo nhân quả, đó là một trình loại trí. Trí mà hiểu biết đây là khổ, đề tập, đề diệt, đề đạo thì đó là một loại trí, một tri kiến ở trong tâm đạo tâm quả thì đó cũng là một loại trí. Vì vậy cho nên cái vấn đề này không có gì làm lạ khi mà chúng ta nói đến cái sự kiến thành tựu á, chúng ta nói đến bậc có trí tuệ. Hãy kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh tức là chỉ cho trí tuệ. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà để được có tính tuệ nêu. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú con kính tri ân sư phụ. Con bạch sư phụ cho con hỏi thêm một điều nữa. Vậy thì đối với những cái tâm đại thiện mà hợp trí nó sanh khởi ở những cái chúng sanh mà ở trong cõi khổ đó. Thí dụ như là đối với cái chúng sanh ở cõi khổ, thí dụ như là đối với cái loài bàn sanh đi. Chẳng hạn như là thí dụ như trong những cái lúc Đức Thế Tôn nhập hạ tại cái khu rừng đó, thì con voi nó đem trái cây vân vân, hoặc là con khỉ nó đem trái cây đến nó cúng Đức Phật, nó dâng về Đức Phật, hoặc là có những cái hành động mà mình cảm thấy như là cái tâm đại thiện hợp trí ở sanh sở ở nó, thì giữa cái tâm đại thiện hợp trí mà sanh sở ở chúng sanh này nó khác nhau như thế nào đối với một cái chúng sanh mà ở cõi người cũng sanh khởi tâm đại thiện hợp trí, thì giữa cái đại thiện hợp trí của những cái loài bằng sanh và loài người thì nó khác nhau như thế nào. Con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận thêm vấn đề này nữa. Nam mô Bụt Thầy.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nó khác nhau chứ. Cái tâm đại thiện hợp trí, cái tâm thiện diệt giới hợp trí là của người khổ, người lạc, người nhân, nó khác với cái tâm đại thiện hợp trí của người tam nhân. Còn nếu chúng ta nói như thế này là đối với người ngoài đó thì họ khởi lên tâm thiện dục giới hợp trí, nhưng mà tâm thiện dục giới hợp trí đó nó khác hơn là một vị đệ tử Đức Phật mà khởi lên tâm đại thiện hợp trí. Một tâm đại thiện hợp trí của kẻ phàm phu khác hơn cái tâm đại thiện hợp trí của bậc khổng học tu đà quần tu đà hàm, khác hơn nhiều, chứ không phải là nói rằng hợp trí nha nó sẽ giúp tá rồi cái gì cũng giống nhau đâu. Chúng ta hãy thí dụ như là một em bé, một học sinh mà nó tới lớp 2, lớp 3 nó biết làm toán cộng rồi, rồi những ông kỹ sư, kiến trúc sư làm trong cái công việc mà xây dựng, hay là những cái ông tiến sĩ, thạc sĩ ở cái trình độ đó, có những chuyện mà ông ta làm cũng phải cộng trừ nhân chia, nhưng mà cái toán, cái khả năng mà làm cộng trừ nhân chia của một cái nhà bác học đó, nó khác hơn là cộng trừ nhân chia của một em học sinh tới lớp 2, lớp 3 là tiểu học, nó khác nhau chứ. Chứ đâu phải là chúng ta nghĩ rằng là hãy người nào biết cộng trừ nhân chia trình độ cũng giống nhau thôi. Mặc dù toán cộng đó đưa ra một bài toán cộng, ví dụ 20 cộng 10 là mấy, 20 cộng 10 là 30, em bé lớp 2, lớp 3 nó học nó làm cũng được nữa, mà một ông tiến sĩ ông cũng cộng ra cũng 30 vậy đó. Nhưng mà điều cái trình độ chúng ta không thể nói rằng như vậy ông tiến sĩ đó bằng giống với một em bé lớp 2, lớp 3 sao. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là mặc dù cái trí, mặc dù cũng là tâm thiện với hợp trí, nhưng mà hợp trí của là bằng sanh đó nó bị giới hạn theo cái chủng loại của loài bàn sanh, chứ nó không có thể vượt ra khỏi được như là loài người. Mà loài người cái trí tuệ, cái tâm thiện hợp trí nó không có bằng cái tâm thiện hợp trí của bậc thánh hữu học, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta cũng nên hiểu, chúng ta cũng nên hiểu là mỗi tiếng nó có khác khác nhau gì đó, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta bắt đầu chúng ta suy tư, chúng ta dùng trí tuệ chúng ta cũng phải suy tư để chúng ta mới hiểu được. Ở đây thưa quý vị, chúng ta lấy một thí dụ khác nữa là một em bé Phật tử khi đi đến chùa, cái câu mà Nam Mô Tát Sa Phật Qua Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa ở nhà cha mẹ dạy học nó cũng đọc được, một vị hòa thượng tu cao hạ tu lâu cũng đọc được cái câu Nam Mô Tát Sa Phật Qua Tô. Như vậy chúng ta nói trình độ của cái em bé Phật tử đó với cái trình độ của cái vị hòa thượng ngang bằng đâu được, nó khác nhau. Điều này thì chúng ta phải tự hiểu. Chúng tôi cho hai ba cái ví dụ như vậy rồi chúng ta tự suy nghĩ, nhưng mà chúng tôi nói là có sự khác nhau nhiều lắm, phải có cái sự chiều sâu chiều rộng hay là không sâu không rộng. Có những cái tâm thiện hợp trí, hợp trí theo chiều sâu, tâm thiện hợp trí theo chiều rộng. Có những cái tâm thiện hợp trí mà không theo chiều sâu cũng không theo chiều rộng. Chúng ta phải biết gì mà thường thường là tùy theo cái cấp độ mà tâm thiện hợp trí đó đáng được tán thán hay không đáng được tán thán. Thời Đức Phật có hai người bạn thân với nhau rủ đi xuất gia. Một vị thì nghĩ rằng thôi bây giờ mình hãy học thiền để hành thiền, hành sa môn pháp, vì đó cũng chính, vì đó sớm chính là hán quả. Còn một người bạn khác đi cũng xuất gia, nhưng xuất gia sao nghĩ rằng ta sẽ học để trở thành một vị pháp sư. Và thưa quý vị, một thời gian sau thì vị thì xưa là hán và vị pháp sư đó đều có đệ tử hết. Rồi một lần khi mà ngài thì xưa là hán cho ngài đi về kinh thành sau cái thi vừa chia tay quanh lá để lễ Đức Phật, thì vị pháp sư ở cái chùa gần đó, vị đó cũng thường xuyên tụng niệm, nghe nói như vậy mới nghĩ rằng ta sẽ chắc chắn và sư bạn của ta đi xuất gia xong chỉ lo hành thiền không mới lo học hành cái gì hết, chắc có lẽ là dốt sẽ biết những cái câu hỏi đến chừng đem ra hỏi mới có. Một vài câu đầu khi Đức Thế Tôn ngài hỏi những câu có liên quan đến cái thực chất thì vị đó trả lời thông suốt, còn pháp sư thì ngậm câm không có nói được. Bây giờ chúng ta phân tích cái chỗ là cái trí tuệ của cái bậc thánh thiền sư đó là cái trí tuệ có chiều sâu, còn cái trí tuệ của cái vị pháp sư đó, mà phàm phu thì trí tuệ đó có chiều rộng chứ không có chiều sâu. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ trả lời những vị qua câu hỏi này. Bây giờ xin thỉnh thưa ngài Đức Phật tính trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, xa thủ, con kính chị em sư phụ rất là nhiều. Tại vì có đôi lúc con nhớ lại em trong cái lúc Đức Phật 3 tháng của mùa mưa, ngài ở trong một cái khu rừng có một con voi và con khỉ để mà phục vụ cúng dâng ngài các loại trái cây. Thì khi qua 3 tháng đó thì ngài đi rồi đó, thì lúc bấy giờ nó cái sự buồn của con voi đến nỗi mà nó buồn, nó rống đến nỗi mà nó tức ngực, bể tim, nó chết. Thành ra mình thấy cũng hơi lạ kỳ, nhưng mà khi mình nghe kỹ lại thì tại vì nó không có cái trí, nó thấy vô thường, khổ, vô ngã, thành ra chắc có lẽ không có cái trí đó, thành ra nó mới buồn, tức tưởi nhiều như vậy. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo một câu nữa với Đại Đức Phật Tăng. Con không biết Đại Đức Phật Tăng còn ở trước máy già già thú. Con kính bạch Đại Đức Phật Tăng, đối với một người mà tinh cần theo cái kiến thanh tịnh này á, thì vậy thì cái người này có khi nào mà thấy như là thấy cái sự tu tập nó khó khăn quá, hay là thấy những cái chướng ngại nó nhiều quá vân vân, thành ra cái bị này bị thối thất về cái sự tinh cần hay không? Tại vì thấy cũng như mình thấy có một những cái tài liệu nào nói về ngài Sariputta ở trong quá khứ đó, ngài cũng đã từng phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà lúc đó nó thì còn đang tạo chữ ba la mật, thì có một người đến xin con mắt đó, rồi khi mà ngài móc con mắt cho thì chúng sanh nó đã quăng con mắt xuống đường và chà đạp. Khi đó thì ngài thấy những cảnh đó nên ngài đã phát nguyện thành một cái vị A-la-hán thường trú trên băng. Thì có những cái trường hợp như vậy, thì ở đây thì con mới muốn hỏi rằng là một vị mà có sự mà tinh cần theo cái kiến thanh tịnh của mình, thì vị này có khi nào mà gặp những cái chướng ngại nó quá nhiều rồi vị này bị thối thất về tinh cần hay không? Con thỉnh lại được Nam Mô Bụt Thầy giáo.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy giáo, Nam Mô Tham Ma giáo, Nam Mô Sang Khai giáo. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Vô Kiến, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, qua câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ. Ở đây đó thì như Đại Đức Phật Tính đã nêu đó là có những trường hợp nào mà sự tinh tấn nó có bị sự bị thối thất hay không á, thì chúng tôi xin thưa phân ra làm hai. Nếu là một người phàm phu á thì có thể là bị thối thất, có thể là bị thối thất. Nhưng mà đối với một bậc thánh á, thì không thể thối thất. Cái trường hợp của ngài Xá Lợi Phất mà Đại Đức Phật Tính đã nêu khi nãy đó. Mà có một người nọ xin con mắt của ngài, rồi thấy cái người đó ngài móc con mắt ra ngài cho đó, rồi cái người đó mới lấy cái con mắt đó chà đạp lên, rồi từ đó về sau thì ngài không có ngài không còn phát nguyện chánh đẳng chánh giác nữa. Thì khi đó trong cái tâm trạng của ngài Xá Lợi Phất là khi đó ngài còn là phàm phu, chưa phải chứng bậc thánh. Còn đối với một người phàm phu á, thì có thể bị thối thất, có thể là bị thối thất. Bởi vì thối thất là nhiều khi rồi mình cũng để ý đó, mình cũng biết đó, khi mình tinh tấn mình làm cái công việc gì đó, rồi một thời gian sau cái tự nhiên mình bỏ bỏ xóa qua một bên, mình không muốn thực hiện cái công việc đó, hoặc là mình nghĩ là mình cái công việc đó mình làm rồi, cái thiện sự đó mình làm rồi, bây giờ mình không làm nữa, mình cần phải làm gì khác. Thì nói chung là chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà thối thất không có tinh cần của một người phàm phu trong những cái thì cũng có thể là không có chắc ăn, tức là không có chắc lắm. Có lúc thì tinh thần siêng năng lắm, nỗ lực lắm, nhưng mà có lúc thì cũng không có siêng năng và tinh cần lắm. Thì tùy vào những cái trường hợp có khi gặp những cái cảnh trở ngại quá đó, thì cái người phàm phu đó là cái người bình thường đó thì họ có dễ dàng bị thối thất rồi. Nếu như cái tâm lực không mạnh thì cũng có thể dễ dàng bị thối thất. Và khi thối thất đó thì những cái thiện sự họ có thể bỏ qua hết. Rồi còn một người mà đối với các bậc thánh thì các ngài cái sự tinh tấn rất là nhiều, mà chúng ta biết rằng đối với cái vị mà đặc biệt là vị mà phát nguyện chánh đẳng chánh giác đó, phát nguyện chánh đẳng chánh giác đó, thì khi mà các ngài đã được thọ ký rồi thì các vị ấy đó, có hai cái pháp mà chúng ta biết đó, đó là tinh tấn bất thối và thiện pháp bất đảo. Tức là tinh tấn không có ngần ngại bất cứ một chuyện, một thiện sự nào các ngài cũng hành, cũng như là lúc nghịch, cũng như là lúc thuận, lúc mà thuận duy nhất hay là lúc trở ngại nhất các ngài cũng thực hành. Thiện sự, các cái pháp thiện sự các ngài cũng vẫn làm, làm nhiều pháp khác nhau và làm liên tục như vậy. Cho nên là các ngài không bao giờ không bao giờ thối thất cái công việc đó đối với cái bậc mà phát nguyện chánh đẳng chánh giác đã được thọ ký. Còn đối với còn cái thứ hai nữa đó, các ngài không bao giờ mà thấy đủ trong tất cả các thiện pháp. Cái người phàm phu thì có thể là thấy đủ ở trong thiện pháp, nghĩa là mình bố thí bao nhiêu đó cũng đủ rồi, hoặc là mình ngồi thiền bao nhiêu, tịnh tâm bao nhiêu cũng đủ rồi, hoặc là mình trì giới bao nhiêu cũng đủ rồi. Thì do mình thấy nghĩ đủ rồi đó, cho nên là mình sẽ dừng lại ở chỗ đó. Mà cái đó là cái sự dừng, cái đó là dừng, cái sự dừng bước của chính mình, là cái sự không có tiến bộ của chính mình. Nhưng mà đối với các bậc mà phát nguyện Bồ Tát mà phát nguyện chánh đẳng chánh giác đã được thọ ký rồi đó, thì các ngài không bao giờ thấy đủ trong thiện pháp. Không phải thấy đủ là không phải là ngài tham, mà vì là ngài, vì sự tinh tấn và vì cái thiện pháp đó, các ngài cũng thấy rằng cái việc đó nó chưa có đủ. Chúng ta biết thực các pháp ba la mật á, thì có đến là ba có 10 pháp mà như cho thường độ, cận độ và siêu độ, và do vậy nó thành 30 pháp. Mà để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong tương lai đó, thì các ngài phải thực hiện ở 30 pháp, từ ở nơi pháp bố thí, trì giới, xuất gia, kham nhẫn, chí nguyện, vân vân và vân vân. Những cái pháp mà các ngài thực hiện đó, thì các ngài không bao giờ thấy đủ là, mà các ngài cũng không dừng lại và không có vừa chừng với những cái điều mà cái thiện pháp mà các ngài ngưng ngang ở đó. Còn đối với một người phàm phu á, thì có thể hoặc là những vị Bồ Tát mà chưa có được thọ ký đó, thì có thể bị thối thất, có thể là bị thối thất vì lý do này lý do nọ đó, thì bị thối thất. Nhưng ngay cả cái công việc mà mình nói rằng mình ngồi thiền á, thì có những lúc mình tinh tấn lắm, nhưng mà có lúc mình ngồi chút là mình thấy mình chán, mình không muốn ngồi nữa rồi. Rồi cái việc học đơn cử như cái việc mà học kinh, học pháp để mình nhớ, mình ban đầu thì mình lại siêng năng lắm, nhưng mà sau rồi là mình lại thối thất. Thì cái công việc đó, nó cái việc đó nó cũng có thể diễn ra đối với một người phàm phu. Cho nên là cái việc mà câu hỏi mà đại đức Pháp Tấn vừa nêu đó, cái sự tinh tấn của một người nó có thể thối thất hay không, thì chúng tôi xin thưa rằng với một người phàm phu thì cũng có thể bị thối thất, và với một người mà cái tâm lực không mạnh á, sự nỗ lực, cái sự tâm lực không mạnh á, thì có thể dễ dàng gặp cái sự trở ngại là thối thất, gặp cái sự thử thách là thối thất, hoặc là gặp cái sự cám dỗ là thối thất. Còn đối với cái bậc thánh thì các ngài không có cái sự thối thất chuyện đó. Cũng như là đối với bậc bậc Bồ Tát mà phát nguyện chánh đẳng chánh giác ấy, thì đã được thọ ký rồi, thì hai cái pháp mà các ngài thực hiện đó là tinh tấn bất thối và thiện pháp không bao giờ thấy đủ, thì hai cái pháp đó luôn luôn tiềm ẩn ở trong các ngài, và các ngài luôn luôn thực hiện những điều đó như là một cái món ăn hay là cái việc cần làm của một vị phát nguyện chánh đẳng chánh giác. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ ở đây. Kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, xà thu, xà thu. Còn kính tri ân kính đại đức Phật Tăng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là thật sự khi mà phàm phu á, thì mình còn phàm phu á, thì khi mà gặp nghịch cảnh á, nếu mà nghịch cảnh mà quá lớn á, thì chúng ta cũng rất là dễ thối thất. Chính vì vậy á, mà chúng tôi mong rằng đừng bao giờ mình gặp những cái nghịch cảnh hoặc là Chúng tôi cũng mong rằng mình đừng bao giờ mà gặp những cái khó khăn nó lớn quá. Nếu mà không thì chắc cũng là rất là dễ thôi. Cũng như nếu mà trình bày giảng dạy mà quý vị mà chê nhiều quá đó, quý vị cứ chê nhiều quá thì chắc là có lẽ là chúng tôi sẽ rất là buồn và sẽ không có tâm tư nhiều để mà giảng. Thành ra mong rằng mình đừng bao giờ gặp những việc đó. Bây giờ thì kính thưa quý vị, thời gian thảo luận của Rung đã hết. Kính mời quý vị hãy nghe một bản tin Phật giáo trong ngày nói về bản tin này số 3082 do Sức Như Quang dịch, nói về Mã Lai, Đại hội Phật giáo Thế giới được tổ chức vào ngày 3 tháng 11. Bản tin Phật giáo này sẽ được Sức An Cha trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sức An Cha. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa thú, dạ. Con kính tri ân Đức Phật tính, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Bản tin do Như Quang dịch Việt. Mã Lai, Đại hội Phật giáo Thế giới được tổ chức vào ngày 3 tháng 11, Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 21 tháng 8 năm 2012. Một số tổ chức Phật giáo tại Selangor và Kuala Lumpur đang tổ chức Đại hội Phật giáo Thế giới vào ngày 3 và 4 tháng 11 tại khách sạn Istana Jalan Raja Chulan. Tiêu đề của buổi đại hội là chuyển hóa những tình cảm tiêu cực để tạo hạnh phúc an vui trong đời sống của chúng ta. Tiêu đề này nhắm vào những ai cần lời khuyên trong việc tìm kiếm hạnh phúc nội tại và sự hòa đồng. Thuyết trình viên chính là Tai Si Tupa Rinpoche sẽ cho những lời khuyên thực tiễn về việc phát huy một thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Vị trụ trì chùa Pan Sian Petnam, thượng tọa Wei Wu, là người đã tham gia vào nhiều chương trình an sinh như thành lập các trường mẫu giáo, cô nhi viện và nhà dưỡng lão trong toàn Mã Lai, sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Ngài về các công tác xã hội có thể biểu lộ giáo pháp của Đức Phật về tâm từ hay Bồ Đề Tâm. Một tỳ kheo ni Phật giáo nguyên thủy và cũng là một học giả nổi tiếng của Thái Lan, tỳ khưu ni Pháp Hỷ sẽ thuyết trình về hạnh phúc tâm linh của người nữ Phật tử trong thế giới hiện nay. Các thuyết trình viên quốc tế gồm có thượng tọa tiến sĩ Fra Sugantha Yeshi Dadun Namgai, Thuten Chokai Sai Chen Chu, Thamakari Lokamitra và Lớp Sang Rapge. Lệ phí ghi danh là 380 mã kim cho người lớn và 270 mã kim cho học sinh. Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 10. Các bữa ăn chay và thức uống đã được tính vào lệ phí. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa thú Sức An Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong rung được nghe. Kính thưa quý vị, ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quân tập vào rung lớp tập tác của Ta Tâm Á để được nghe thời tiết giảng của Đại Đức Huệ Tiến nói về hai chi pháp dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh thần của người bị dao động ấy. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ và kính chúc quý chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc các ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin kính mời
MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng, nhảy băng hồi hướng và sau đó đóng rung. Xin kính mời là vị MC nào có trách nhiệm.
Dạ, Nam Mô Bức Hai Giá. Dạ, xa thú, xa thú. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Giá.
Đem tâm thái thánh tình, dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thánh tình, dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thánh tình, dầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thánh tình.